Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California, ngày hôm nay trời rất là đẹp và hơi lạnh một chút xíu với nhiệt độ cao nhất là 67, thấp nhất 42. Ngày mai và ngày mốt thì trời sẽ có rất là nhiều mây mù và ít nắng, với nhiệt độ cao nhất chỉ có 62, thấp nhất 42 độ. Và thứ sáu thì nắng trở lại với nhiệt độ cao nhất là 63, thấp nhất 47. Không biết tại Dallas Fort Worth thì như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 54 độ, bầu trời rất là trong xanh, rất là đẹp, không có mưa trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 61 và thấp nhất cho tối ngày hôm nay trong khu vực Dallas Fort Worth là 37, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Tại Houston như thế nào, anh Huy Cường?
Houston thì hôm nay trời rất là đẹp, nắng cao và không có một tí mây nào cả, chắc chắn là không có mưa, nhiệt độ thì cũng rất dễ chịu. Bây giờ là 56 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên đến 64 và tối nay xuống thấp vào khoảng 42. Ngày mai thì cũng giống y hệt ngày hôm nay, nhưng mà đến ngày thứ 6 thì trời sẽ mưa lên đến 80%. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Song song với những bản tin thời sự nóng bỏng thì bản tin đánh đi từ Myanmar cho biết rằng bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phong trào dân chủ ở đây, kêu gọi bao gồm tất cả các phe phái trong vòng đàm phán mới nhất giữa các nhóm sắc tộc vũ trang và chính phủ chuẩn dân chủ sắp rời khỏi quyền hành của Myanmar. Cô nguyên giải Nobel Hòa Bình đã phát biểu như vậy ngày 12 tháng Giêng trong ngày khai mạc cuộc thương thuyết tại thủ đô Latikio. Bài diễn văn đánh dấu lần đầu tiên của bà tham gia tiến trình hòa bình đang tiếp diễn và có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận chung cuộc khi mà đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà lên nắm quyền vào tháng 3 này, 4 tháng sau khi chính đảng này đoạt thắng lợi áp đảo trong các cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong 1/4 thế kỷ. Tổng thống Thanh San và Tổng tham mưu trưởng quân đội đầy thế lực của Myanmar là tướng Min Aung Hlaing cũng đã có mặt trong ngày đầu đàm phán. Chính quyền của ông Thanh San đã thương lượng với các lực lượng nổi dậy từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, thay thế chế độ phân kịch đã cầm quyền lâu năm tại nước này. Cao điểm của các nỗ lực đó là một thỏa thuận ngưng bắn với một số nhóm nổi dậy đã từng chiến đấu trong nhiều năm để đòi thêm quyền tự trị. Tuy nhiên, nhiều nhóm nổi dậy hoặc là từ chối tham gia các cuộc đàm phán trước đây, hoặc từ chối ký thỏa thuận và giao tranh vẫn tiếp diễn giữa thành phần nổi dậy và chính quyền Myanmar. Theo hiến pháp thì bà Aung San Suu Kyi không được nắm chức tổng thống bởi vì người chồng quá cố của bà và hai người con trai của ông bà là người Anh. Nhưng nhà lãnh đạo 70 tuổi này tuyên bố sẽ cai trị qua trung gian một tổng thống sẽ được bầu lên một khi tân quốc hội do Liên minh Dân chủ Toàn quốc nắm đa số lên cầm quyền. Bà sẽ phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với quân đội và phe mà theo quy định của hiến pháp năm 2008 đã tự động nắm 25% các ghế quốc hội và duy trì quyền kiểm soát đối với nhiều chức vụ chính trong chính phủ, kể cả quốc phòng, nội vụ và an ninh biên giới. Trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, trong một cái cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản, thì chánh văn phòng nội các ông Yoshihide Suga cũng đã xác nhận rằng là Nhật Bản đã thông báo một cái quyết định của mình cho Trung Quốc biết là từ tháng 11 năm 2015, sau cái vụ tàu hải quân Trung Quốc thâm nhập cái vùng biển quanh quần đảo Senkaku điếu ngư trên cái biển Hoa Đông, thì quần đảo này do Nhật Bản quản lý, thế nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Ông Suga nói rằng là theo cái chỉ thị đã được chính phủ Nhật Bản thông qua hồi năm ngoái, thì nếu mà tàu hải quân nước ngoài đi qua cái vùng biển Nhật Bản với những cái mục tiêu khác hơn là qua lại vô hại, thì hải quân Nhật Bản sẽ lập tức tiến hành tuần tra để buộc cái tàu ngoại quốc đó rời khỏi cái vùng biển Nhật Bản. Và thưa quý vị, song song đó thì tại Bắc Kinh trong ngày hôm nay thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng đã phản pháo và tuyên bố rằng Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình và nhắc lại một cái lập luận cố hữu là cái vùng quần đảo Senkaku điếu ngư là thuộc cái chủ quyền của Trung Quốc từ ngàn xưa rồi. và cái lời xác nhận về cái nhiệm vụ mới của Hải quân Nhật Bản cũng đã được ông Suga đưa ra sau khi mà nhật báo của Nhật là tờ Yomiuri đã tiết lộ là cái tàu hải quân của Nhật Bản sẽ được cử đến cái hiện trường để mà trục xuất tàu hải quân Trung Quốc khi mà các tàu này đã vượt qua cái lằn ranh 12 hải lý quanh những cái đảo mà không áp dụng những cái thủ tục gọi là qua lại vô hại nữa, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng vào sáng hôm nay thì một người ôm bom cảm tử đã cho nổ bom và giết chết ít nhất là 10 người ngay tại khu thành phố đông đúc ở gần trung tâm của Istanbul. Và chính văn phòng của Thủ tướng Ahmet Davutoglu cũng đã tuyên bố rằng đa số những người bị tử thương này là những người Đức đi du lịch sang bên đây. Và ông cũng đang nói chuyện với lại bà Thủ tướng Angela Merkel của Đức để chia buồn về sự việc này. Vào sáng sớm ngày nay thì chính bà Merkel cũng đã lên tiếng lo ngại rằng sẽ có những người Đức trong số những nạn nhân. Riêng về phần Tổng thống Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ thì ông cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ đánh bom này và cho rằng đây chỉ là những hành động của những kẻ khủng bố với mục đích là đe dọa, hăm dọa cũng như là làm sợ hãi những du khách thường thường hay tới Istanbul, là một trong những thành phố nổi tiếng trên quốc tế về vấn đề du lịch. Đồng thời cũng có một số các vụ đánh bom khác xảy ra tại một vài thành phố ở gần khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng mà đây thì lại là những hành động của nhóm PKK, tức là nhóm người Kurd đòi ly khai. Còn thủ phạm của vụ đánh bom và tại Istanbul ngày hôm nay thì được coi như là một người đến từ Syria, thì chưa biết rằng người này làm việc cho tổ chức nào và cũng chưa có thấy tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho cái vụ đánh bom giết người này. Trả lời một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Một người rất may mắn vừa được phe Taliban phóng thích. Phe Taliban hôm nay tuyên bố rằng các nhà thương thuyết Qatar đã thuyết phục được họ để trả tự do cho một người đàn ông Canada vì lý do nhân đạo sau khi đã cầm giữ ông này tại Afghanistan trong gần 5 năm. Ngoại trưởng Canada loan báo vụ phóng thích ông Colin Rutherford ngày hôm qua. Ông Rutherford tới Afghanistan năm 2010 và được báo cáo mất tích vào tháng 2 năm 2011. Một cuốn băng video của Taliban 3 tháng sau đó tố cáo ông về tội làm gián điệp. Nhưng ông Rutherford nói ông chỉ là một du khách thích tìm hiểu về lịch sử và các địa điểm lịch sử, các tòa nhà và đền thờ cổ mà thôi. Phát ngôn viên của phe Taliban hôm nay nói rằng các nỗ lực điều giải của Qatar đã dẫn tới quyết định của giới lãnh đạo Taliban trả tự do cho ông Rutherford tuyệt đối trên căn bản nhân đạo và dựa trên đạo đức Hồi giáo. Ngoại trưởng Dion của Canada nói rằng Canada gửi đến chính phủ Qatar những lời cảm kích thành thực về vai trò họ đã đóng trong vụ này. Và ông cho biết Canada nóng lòng trong đợi sự trở về của ông Rutherford và đoàn tụ với gia đình và người thân. Hiện chưa có các chi tiết về làm cách nào và nơi nào con tin này đã được phóng thích và cũng không ai biết là ông Rutherford hiện đang ở đâu. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, nhằm chuẩn bị cho một cái cuộc hòa đàm giữa cái chế độ Damas cũng như là phe đối lập Syria dự trù mở ra vào ngày 25 tháng 1 sắp tới đây. Tại Geneva, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, thì ông Riyad Hijab, điều phối viên chính của phe đối lập Syria, đã ghé qua Paris vào ngày hôm qua 11 tháng 1 để có một cái cuộc tiếp xúc với lại giới lãnh đạo Pháp, trong đó có Tổng thống Pháp, ông François Hollande. Phát biểu sau cái cuộc hội đàm với ông Hollande, thì lãnh đạo của phong trào đối lập Syria đã cảnh cáo rằng cái phong trào của ông sẽ tẩy chay cái cuộc đàm phán nếu mà các lực lượng nước ngoài tiếp tục dội bom xuống lãnh thổ của Syria. Thưa quý vị, hiện nay có rất là nhiều những cái nước tham gia chiến dịch oanh kích tại Syria, từ Pháp, Anh cho đến Mỹ, Nga. Thế nhưng ông Hijab cũng đã ám chỉ những cái hoạt động của Nga được cho là chủ yếu nhắm vào cái lực lượng phe đối lập chống chính quyền Damas, đồng minh của Nga. Về phần mình thì Tổng thống Pháp, ông François Hollande cũng đã cảnh cáo chính quyền Syria rằng thiện chí đàm phán của cái chế độ Damas được đo lường bằng cái việc chấm dứt ném bom bừa bãi và từ bỏ cái chính sách các thành phố nằm trong tay lực lượng đối lập vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Tổng thống Pháp cũng đã nhấn mạnh rằng một cái sự cần thiết phải thay đổi chính trị tại Syria và nhắc lại rằng Bashar al-Assad không thể đóng một cái vai trò trong cái nước Syria của ngày mai. Riêng Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, trong một cái bài phỏng vấn dành riêng cho nhật báo Đức Blick đã công bố hôm nay cũng đã nhận xét rằng đồng minh Assad của ông đã phạm nhiều sai lầm trong cái cuộc xung đột Syria. Thế nhưng tuy nhiên, ông Putin cho rằng còn quá sớm để nói đến cái khả năng cho ông Assad tị nạn ở Nga như là tin đồn loan truyền trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ bên Đức cho biết rằng vào khuya hôm qua thì đã có khoảng 200 người thuộc phe thiên hữu đã tập hợp biểu tình với những biểu ngữ có tính cách kỳ thị. Họ đã đập phá những cửa hàng thương mại tại thành phố miền đông của nước Đức là thành phố Leipzig. Nơi đây cũng có một số những người tị nạn đến từ Trung Đông. Và sau khi xảy ra những cuộc, một số các người tị nạn trẻ này đã có những hành động tấn công tình dục với lại một số phụ nữ trong ngày đầu năm ở tại thành phố Cologne và một số các thành phố khác. Thì những phe thiên hữu đã có những hành động yêu cầu bà Thủ tướng Angela Merkel phải chấm dứt ngay chương trình di dân cho phép những người tị nạn đến từ Syria. Và họ còn đưa thêm những biểu ngữ cho biết rằng không thể nào chấp nhận những người da màu và những thành phần du thủ du thực cũng thường thường tham gia những cái cuộc biểu tình như thế này và sau đó lợi dụng thời cơ để mà đập phá và trộm cắp những cơ sở thương mại. Cảnh sát sau đó đã phải mang những xe bus tới và chở những người thuộc phe thiên hữu này đi tránh khỏi những sự bạo động từ phía phe thiên tả cũng đã tập họp để mà chống lại phe này. Đây cũng như là một trong những sự việc mà bà Thủ tướng Merkel đang gặp rất là nhiều áp lực để mà có thể thay đổi, bắt buộc phải thay đổi cái chương trình cho phép những người di dân đến từ Syria. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một bài thông tin thương mại.
Tết, 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 ôi sao mà vui vậy, như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết chợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thế mà mê à, mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy khách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn ba ngày Tết.
Ừ, được đó. Gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sắp khai giảng trường PR Beauty College tại Dallas, chuyên dạy tóc, nail facial và đào tạo giáo viên. Nhân dịp khai giảng vào ngày 4 tháng 1 tới đây, trường sẽ nhận 100 học viên đầu tiên giá rất đặc biệt. Trường PR Beauty College nhận luyện thi State Board, đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas. Xin mời quý vị đến với trường dạy nghề PR Beauty College, 14215 Coy Road, số phòng 126 Dallas, Texas, 75254, điện thoại 972-361-0918 hoặc liên lạc chị Tiffany Võ, 469-289-7787, 469-289-7787.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hương Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hương Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Đóng cửa tiệm nên giảm giá đến 85% tại tiệm Asian Arts and Furniture sát bên khu chợ 99 Branch Market ở Plano.
Hàng ngàn mặt hàng đẹp mới lạ, quà tặng Giáng sinh, đồ trang trí năm mới âm lịch cùng với các mặt hàng trang trí trong nhà, tiệm hoặc trang trí theo phong thủy được giảm giá đến 85%.
Chúng tôi sắp đóng cửa để chuyển đi nơi khác. Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lấp kỳ, đèn lồng đỏ mang vận may, nhiều đồ trang trí cho năm mới.
Bổn trà tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim. Nếu nói nghe trên radio 1600 AM, bồi chậu sành sứ 5 miếng tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim, số lượng có hạn.
Các loại ngọc bích, đá quý, bình gốm sứ lớn nhỏ rất đẹp, đồ đồng, đài phun nước, tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh thêu, tranh 3D. Hãy mang những món trang trí may mắn về cho nhà và tiệm.
Dọn đi nên giá giảm đến 85%. Asia Art and Furniture sát bên khu chợ 99 Ranch Market ở Plano. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Tin quan trọng chương trình Obamacare 2016. Những quý vị có mua chương trình của công ty Blue Cross Blue Shield Texas xin lưu ý. Tất cả các chương trình quý vị mua trong năm 2015, HMO và PPO đều sẽ thay đổi. Các chương trình HMO 003 và 004 sẽ đổi thành chương trình HMO 102 và 103. Blue Cross Blue Shield Texas sẽ loại bỏ chương trình PPO. Bảo hiểm Obamacare cho năm 2016 sẽ có nhiều thay đổi về giá, tiền khám bác sĩ cũng như các quyền lợi bảo hiểm khác. Quý vị nên cập nhật hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp. Mọi thắc mắc về chương trình, cần bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày trên 50 tiểu bang. Cập nhật trực tiếp với Marketplace không cần tạo hồ sơ mới. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Nam Hưng và SP Food Depot Holiday Big Sale. Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale Southern Bay, SP Food Depot và Liquor Warehouse kiến trúc quý đồng hương và thân chủ một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới vạn sự cát tường. Trong dịp lễ cuối năm và mừng năm mới, chợ Nam Hưng luôn luôn có các loại cá thịt tươi và các loại hải sản tươi giá hạ mà không tìm thấy ở các siêu thị khác. SP Food Depot, một siêu thị lớn bậc nhất Texas với các mặt hàng bán lẻ với giá rẻ. Liquor Warehouse, quý khách sẽ tìm thấy hàng trăm loại rượu Tây, rượu Mỹ, giá hạ không nơi nào sánh bằng. Tuần tới chúng tôi có về gạo bông hồng mới năm 2016, giá 2.90 một bao 25 pound, mua 10 bao tặng 1 bao. Xin quý khách ghé trang website sbfooddepot.com sẽ tìm thấy các mặt hàng sale hàng tuần. Chúng tôi có tặng lịch tam tông miếu cuối năm, điện thoại Nam Hưng số 817-261-8191, 261-8991 và 8992, SP Food Depot điện thoại số 817-460-9998, Liquor Warehouse điện thoại số 817-801-9011 và 9012.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama sắp đọc thông điệp liên bang cuối cùng. Đây là lần thứ 7 và cũng sẽ là lần cuối cùng trong cương vị một tổng thống. Ông Barack Obama sẽ đứng trước Quốc hội và công chúng Mỹ để trình bày tầm nhìn của ông, không chỉ về những tháng còn lại của tổng thống, mà ông nói trong một đoạn video của phòng bầu dục giới thiệu trước về bài diễn văn của ông như sau: không chỉ những tiến bộ đáng chú ý mà chúng ta đạt được, không chỉ những gì tôi muốn đạt được trong những năm tới, mà còn là những gì tất cả chúng ta cần làm cùng nhau trong những năm tới. Những điều lớn lao sẽ bảo đảm được một nước Mỹ thậm chí còn vững mạnh hơn, tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn cho con cháu chúng ta. Trong đoạn video này thì Tổng thống Obama nói rằng ông chưa bao giờ lạc quan hơn trong lúc này về con đường mà Hoa Kỳ đang đi. Sự lạc quan này không chỉ hướng về 2016 mà cả những năm sau đó. Các viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng điều này sẽ được trình bày cụ thể khi Tổng thống phát biểu trước quốc dân trong thông điệp liên bang cuối cùng của ông vào tối ngày hôm nay. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng Hoa Kỳ đã hồi phục từ cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái mà chúng ta đã thấy tất cả những sự chao đảo kinh tế ở các nước trên khắp thế giới, trong khi sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ vẫn là một sự tương phản rõ rệt với sự bất ổn đó. Ông Earnest cũng cho biết không như năm ngoái thì khi Tổng thống Obama liệt kê những đề nghị cụ thể bao gồm những sáng kiến miễn học phí đại học cộng đồng và tăng cường an ninh không gian mạng, thì năm nay Tổng thống cũng sẽ tập trung vào viễn cảnh dài hạn của đất nước, đồng thời phản bác một số ý kiến bi quan thể hiện trong cả các cuộc thăm dò dư luận cũng như trong những cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Tuy Tổng thống Obama có nhiều khả năng sẽ không nêu ra những đề nghị lập pháp cụ thể với Quốc hội, nhưng ông được trông đợi sẽ kêu gọi các nhà lập pháp quan tâm đến những công việc dang dở trước khi ông rời khỏi chức vụ, trong đó có việc phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương và tiến hành các bước để đóng cửa nhà tù quân sự của Hoa Kỳ ở Vịnh Guantanamo, Cuba. Trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, Thống đốc của tiểu bang Nam Carolina Nikki Haley sẽ đọc cái diễn văn đáp từ của Đảng Cộng Hòa dành cho cái diễn văn tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama trong ngày hôm nay. Vinh dự này thường dành cho những người được coi là cái ngôi sao đang lên của đảng, một điều phù hợp để nói về bà Haley. Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1972 ở Bamber, thuộc tiểu bang Nam Carolina, trong một gia đình người Ấn Độ di dân, bà Haley tên đầy đủ là Nimrata Nikka Ranhawa Haley. Là phụ nữ và là người sắc dân thiểu số đầu tiên trở thành thống đốc của tiểu bang, và bà cũng là thống đốc trẻ nhất nước Mỹ, 38 tuổi. Khi bà được bầu vào năm 2010, bà sẽ bước sang tuổi 44 một tuần sau khi mà bà xuất hiện tiếp sau tổng thống trong ngày hôm nay. Bà Haley trở thành dân biểu người Mỹ gốc Ấn đầu tiên của tiểu bang Nam Carolina khi mà bà được bầu vào cái quốc hội tiểu bang vào năm 2004. Về mặt chính trị thì bà là cái một người kiên quyết để chống lại thuế má cũng như là có chủ trương bảo vệ bảo thủ về cái vấn đề tài khoá. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã dành ra vào khoảng gần 2 tiếng đồng hồ để bàn cãi về vấn đề liệu có tiếp tục cho phép các nghiệp đoàn lao động hoặc là các nghiệp đoàn tương tự như là các nghiệp đoàn là giáo chức hoặc là các nghiệp đoàn của các nhân viên làm việc cho các thành phố có thể bắt những người không thuộc về nghiệp đoàn nhưng mà vẫn phải đóng một số tiền tương đương với lại số tiền membership của những hội viên mà họ gọi là đây là tiền để đóng cho những cơ quan để giúp cho họ có giữ được cái công việc họ đang làm. Và điều này được coi như là bắt buộc ở tại 50 tiểu bang và đã mang lại rất là nhiều những quyền lực và tiền bạc cho những nghiệp đoàn công nhân để có thể lũng đoạn trong thị trường chính trị của Hoa Kỳ. Và các chính án bảo thủ của tối cao Pháp viện đã gần đưa đến kết luận là họ sẽ không có cho đạo luật này được bắt buộc những người nào không phải là hội viên của nghiệp đoàn thì không phải đóng những cái món tiền này nữa. Và như vậy thì có lẽ các nghiệp đoàn sẽ mất đi rất là nhiều những quyền lợi về tiền bạc và cũng như là những quyền lợi chính trị khi mà họ đã dùng những số tiền này cũng như là dùng số đông của những người ở trong và ngoài nghiệp đoàn để mà dùng làm áp lực đối với lại các chính trị gia. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả của anh Huy Cường và anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Hoàng Tín cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.